tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ bất thường giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tiến sĩ Eugenio Scanfari. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 17 đến câu 24. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Chúa Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bồ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Chúa Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Chúa Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc cho mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại nhóm 72 môn đệ được sai đi rao giảng, nay trở về trong vui tươi hớn hở. Họ thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Họ vui vì họ đã thành công. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy niềm vui lớn hơn và chắc chắn bền vững hơn khi nói: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ở đây, Chúa Giêsu cho họ biết phần thưởng lớn của người môn đệ không phải là quyền lực, tiền của hay danh dự, nhưng là được làm công dân nước trời, được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Đây là định hướng chính cho tất cả đời sống của chúng ta. Hãy làm tất cả mọi việc vì niềm vui vĩnh cửu, vì phần thưởng cuối cùng là chính Thiên Chúa, vì tên chúng ta đã được ghi trên trời. Chuyện kể lại rằng, có một người thợ xây đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng, ông muốn xin nghỉ việc để về hưu. Chủ hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Ông chủ đề nghị người thợ cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Người thợ xây nhận lời, vì biết mình sẽ giải nghệ, ông ta miễn cưỡng làm việc. Ông làm một cách tắc trách, sơ sài, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc. miễn sao cho có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói, ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm. Để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà ông vừa xây xong. Thật là bàng hoàng nếu người thợ biết rằng mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình, thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn, chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách sơ sài chỉ có ông mới biết, và nay ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào. Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện cuộc đời của chúng ta và chuyện của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Các môn đệ vui vì dựa vào danh thầy mà họ đã thành công vẻ vang. Chúng ta cũng thường tạo cho mình một đời sống hào nhoáng, tham danh, tham lợi, mà không chú trọng tới đích điểm cuối cùng. Nhiều khi ngồi kiểm điểm sự hám danh của mình, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó. Đó là hình phạt nhãn tiền ngay đời này. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn chúng ta định hướng cuộc đời bằng cách nhìn về mai sau. Hãy làm mọi việc với định hướng, tên chúng ta sẽ được ghi trên trời. Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ. Đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn. Cùng với cái nhìn đức tin, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ chúc phúc cho những định hướng tốt lành của chúng ta. Lạy Chúa, xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là cho việc xây dựng bản thân và tìm kiếm vinh danh Chúa. Xin Chúa làm cho con trở nên người hơn như Chúa hằng mong muốn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh họp báo về các phiên họp của Hội đồng Hồng Y. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải thích cho các ký giả hôm mùng 3 tháng 10 rằng, công cuộc canh tân giáo triều Roma không phải chỉ là một đổi mới tông hiến Pastor Bonus, vị mục tử tốt lành, ban hành năm 1988, nhưng sẽ bao gồm yếu tố mới. Sau 6 phiên họp, mỗi ngày có 2 phiên, và mỗi phiên họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn Đức Thánh Cha đã kết thúc 3 ngày làm việc với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ngoại trừ sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha đã không tham dự vì có cuộc tiếp kiến chung hàng tuần. Giải thích cho các ký giả, Linh mục Lombardi nhấn mạnh rằng, công cuộc canh tân giáo triều Roma cần có thời gian để được thực hiện, và sẽ nhấn mạnh đến yếu tố phục vụ của giáo triều Roma, phục vụ cho giáo hội phổ quát và phục vụ các giáo hội địa phương, thay thế đường lối thi hành quyền bính quy về trung ương. Linh mục Lombardi cũng nhắc đến một dung mạo mới tại giáo triều Roma, là dung mạo của một vị điều hành tổng quát, bên cạnh vị quốc vụ khanh. để củng cố mối liên lạc giữa Đức Thánh Cha và các bộ, cũng như giữa các bộ với nhau. Phủ Quốc Vụ Khanh có thể hoạt động như là ban thư ký đích thực của Đức Thánh Cha. Theo Linh Mục Lombardi, Ủy ban các Hồng Y Cố vấn cũng đã thảo luận và góp ý về sự tham dự của hàng giáo dân trong việc quản trị giáo hội. Đặc biệt trong ngày làm việc thứ ba, Ủy ban Hồng Y Cố vấn đã dành nhiều thời gian bàn đến cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục để cố vấn cho Đức Thánh Cha về chủ đề cho khóa học sắp tới và cách thức thực hiện. Một chủ đề có thể cho khóa học Thượng Hội đồng Giám mục là về gia đình và mục vụ hôn nhân. Dù chưa thể xác định thời gian cho cuộc họp lần tới, cuộc họp sắp đến của Ủy ban các Hồng Y Cố vấn có thể sẽ là vào tháng Giêng hay tháng 2 năm 2014. Cha Lombardi cho biết, trước phiên họp buổi sáng thứ Tư, các thành viên đã đồng tế với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Mạc Ta. Khi đó, để cho tiện, các ngài đã ở lại tại chỗ để họp phiên họp thứ ba. Sau đó, Cha Lombardi đề cập đến văn kiện thành lập Hội đồng Hồng Y đã được Đức Thánh Cha ký hôm thứ Bảy trước đó, vốn đã dành cho Hội đồng Hồng Y một quy chế chính thức, tạo cho Hội đồng một tính cách pháp lý vững chắc hơn và có thẩm quyền hơn. Các thành viên Hội đồng, Đức Thánh Cha nói rõ, không phải là các đại biểu của các lục địa, mà là thành viên của Giám mục đoàn và Hồng Y đoàn, vốn là những người đứng đầu các giáo phận lớn, nên có kinh nghiệm mục vụ sâu sắc. Các ngài được chọn vì điều đó, chứ không phải vì tư cách đại diện hàng giám mục khu vực. Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha hoàn toàn tin tưởng nơi 8 thành viên của hội đồng, và chờ đợi ở các ngài những chỉ dẫn thích hợp nhất về cách thức cải tổ việc điều hành giáo hội. Đây là điều rất quan trọng, vì sự tin tưởng này tạo thuận lợi cho một cuộc đối thoại trong sáng. Mở đầu cuộc họp đầu tiên sáng thứ Ba, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một suy tư về mặt giáo hội học khởi từ công đồng chung Vatican II. Điều này cho thấy các cuộc thảo luận không chỉ diễn ra xung quanh vấn đề quản lý và tổ chức các định chế, mà là trong một nhãn giới thần học và đạo đức. Vả lại, những vấn đề đặt ra không thể được bàn đến trong vài giờ xung quanh một bàn họp. Các thành viên của hội đồng hình dung công việc của các ngài trong nhãn giới của công đồng để bàn về các quan hệ giữa các giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu, về cả sự hiệp thông và tính hiệp đoàn, khái niệm giáo hội của người nghèo, vai trò của giáo dân. Những chủ đề đã được đề cập đến ở Vatican Đệ Nhị. Sự suy tư về các cấu trúc của việc điều hành sẽ được triển khai từ chính điểm này. Mỗi thành viên trình bày một bản tổng hợp các gợi ý đã nhận được, và các hồ sơ được gửi đến sẽ là chất liệu cho việc nghiên cứu chung. Công việc lúc này là sắp xếp nguồn tư liệu phong phú theo các chủ đề. Phiên họp chiều thứ Ba bàn về Thượng Hội đồng Giám mục, do đó cũng có sự hiện diện của vị Tổng Thư ký mới của tổ chức này, là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Vandisseri. Cha Lombardi đã nhấn mạnh rằng, vấn đề Thượng Hội đồng được xem như ưu tiên. Vấn đề có liên quan đến việc tham gia của hàng giám mục vào việc quản lý giáo hội toàn cầu và việc chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng sắp tới. Chưa biết rõ đây sẽ là một khóa họp thường lệ hay đặc biệt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã đưa ra chủ đề gia đình theo tin mừng, và Ngài cũng cho biết các chủ đề quan trọng như mục vụ gia đình và hôn nhân cũng sẽ nằm trong chương trình hoạt động sắp tới của giáo hội. Cha Lombardi kết luận, Hội đồng Hồng Y đề cập đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc cải tổ giáo triều, như chức năng của Quốc Vụ Khanh, các quan hệ giữa các bộ. Nhiều đề nghị đã được ghi nhận về điểm này và đây sẽ là một công việc lâu dài. Bởi vậy, không nên chờ đợi những kết luận chóng vánh, nhất là vào các ngày này. Tin Roma. Đức Thánh Cha hành hương Assisi đúng ngày lễ phụng vụ kính nhớ Thánh Francisco ngày mùng 4 tháng 10. Đây là biến cố khơi dậy nhiều hào hứng nơi dân chúng địa phương. theo chương trình khá dày đặc. Đức Thánh Cha dừng thăm tại 10 địa điểm và đọc 6 bài diễn văn. Ban tổ chức ước lượng có khoảng 100.000 tín hữu tụ về Assisi và khoảng 1.000 ký giả quốc tế có mặt tường thuật biến cố, đông hơn con số các ký giả trong chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2002. Theo ban tổ chức, thì một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người nghèo khổ tại tòa giám mục, tại chính căn phòng, được gọi là phòng từ bỏ, là nơi mà ngày xưa thanh niên Francisco cởi bỏ quần áo trả lại cho phụ thân, trước sự chứng kiến của Đức Giám mục sở tại, như dấu chỉ cho sự dấn thân từ bỏ mọi của cải thế trần, để sống nghèo hèn theo Chúa. Một địa điểm đầy ý nghĩa khác nữa, được Đức Thánh Cha dừng thăm, là tu viện Thánh Damiano. Chính tại nơi này, vào năm 1206, khi Thánh Francisco đang quỳ cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa, thì Ngài nghe như được lời Chúa Kitô thôi thúc: Francisco, con hãy đi và sửa lại nhà cha. Hiện Thánh Giá này được đặt trong vương cung Thánh Đường Thánh Nữ Clara, và Đức Thánh Cha đến cầu nguyện trước Thánh Giá nổi tiếng này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, con đường của người Kitô hữu là con đường khiêm nhu và hiền lành. Sáng mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ mừng kính Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu với các thành viên của Hội đồng Hồng Y tại nhà khách Thánh Marta, và sau đó bắt đầu cuộc họp với các vị Hồng Y cố vấn này. Bài phúc âm trong thánh lễ nói đến việc Chúa Giê-xu quở trách hai tông đồ đã muốn xin lửa từ trời xuống thiêu hủy những người không tiếp đón các ngài. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng con đường của Kitô giáo không phải là con đường báo thù. Con đường của người Kitô hữu là con đường khiêm nhu và hiền lành. Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong ngày lễ Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu hôm nay, thật là tốt đẹp nếu chúng ta suy nghĩ về tinh thần khiêm nhu, dịu dàng và quảng đại. Đó là một tinh thần mà Chúa muốn nơi tất cả chúng ta. Vậy quyền năng nào dẫn chúng ta đến với tinh thần này? Tinh thần ấy có nơi tình yêu thương, lòng mến khi chúng ta ý thức rằng mình ở trong bàn tay của Chúa Cha. Một khi cảm nhận được điều ấy, chúng ta sẽ không muốn gọi lửa từ trời xuống. Còn một tinh thần khác, đó là lòng mến. Lòng mến chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả. Lòng mến thì khiêm tốn, không kiêu căng, không tìm kiếm chính mình. Có người sẽ nói, và có một vài nhà triết học nghĩ như thế, rằng như thế là hạ giá sự cao cả, sự vĩ đại của con người. Giáo hội đã khôn ngoan khi tuyên thánh cho Teresa, một con người khiêm nhu, nhỏ bé, hiền lành, tin tưởng vào Thiên Chúa. Teresa trở thành vị thánh bổn mạng của các sứ truyền giáo. Sức mạnh của tin mừng là ở đó, vì tin mừng đạt đến đỉnh cao, nơi sự tự hạ của Chúa Giê-xu. Khiêm nhu đến tự hạ. Và sức mạnh của tin mừng thực sự ở nơi sự khiêm nhu. Sự khiêm nhu của đứa trẻ được cha nó yêu thương âu yếm dìu dắt. Giáo hội, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với chúng ta, không phát triển nhờ sự thuyết phục người khác, nhưng nhờ sức thu hút của các chứng nhân. Và khi người ta nhìn thấy một chứng nhân có sự khiêm nhu, hiền lành, dịu dàng, họ sẽ cảm thấy nhu cầu, như tiên tri Zakaria đã nói: chúng tôi muốn đến với các bạn. Người ta cảm thấy nhu cầu ấy khi đứng trước chứng từ của lòng mến khiêm tốn. Lòng mến thì giản dị, thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Và chứng từ này làm cho giáo hội được phát triển. Đó là lý do tại sao một nữ tu khiêm tốn và tin tưởng vào Thiên Chúa, như Thánh Teresa Hại Đồng Giê-xu, đã được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Bởi vì nhờ tấm gương của thánh nữ mà nhiều người đã nói, chúng tôi muốn đến với các bạn. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc gặp gỡ Hội đồng Hồng Y. Hôm nay tại Vatican, bắt đầu cuộc họp với các Hồng Y tư vấn. Các vị đang đồng tế trong thánh lễ này. Chúng ta hãy xin Chúa cho công việc của chúng ta ngày hôm nay, làm cho tất cả chúng ta khiêm tốn hơn, hiền lành hơn, nhẫn nại hơn, tin tưởng hơn vào Thiên Chúa. Hầu giáo hội có thể trình bày một chứng từ xinh đẹp cho mọi người. Và khi nhìn thấy dân Chúa, nhìn thấy giáo hội, người ta sẽ mong muốn đến với chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiện diện của Thiên Chúa trong giáo hội được minh định qua sự hiện diện của bình an và niềm vui, chứ không do mức độ tổ chức. Giảng trong thánh lễ sáng thứ Hai 30 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết rằng, sự hiện diện của Thiên Chúa trong giáo hội được định chứng bởi sự hiện diện của bình an và niềm vui, chứ không do bởi mức độ tổ chức. Giải thích đoạn phúc âm của ngày, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa Kitô tạo bất ngờ nơi các môn đệ với câu trả lời của Chúa. Khi nghe biết các ông bàn luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất, Chúa trả lời, ai là kẻ nhỏ nhất thì người đó mới là kẻ lớn nhất. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Zacharia, trong đó có nói đến những dấu chỉ cho biết có sự hiện diện của Thiên Chúa. Những dấu chỉ đó không phải là một tổ chức gọn đẹp, cũng không phải là một sự quản trị thành công với mọi sự có thứ tự làm sạch và hoàn hảo. Đức Thánh Cha nhắc đến sự chăm sóc dành cho người già và trẻ nhỏ. Đức Thánh Cha nói, tương lai có một dân tộc hệ tại nơi đây, nơi những người già và nơi những trẻ nhỏ. Một dân tộc không biết chăm sóc cho người già và những trẻ nhỏ thì sẽ không có tương lai, bởi vì dân tộc đó sẽ bỏ mất ký ức và không có lời hứa nào cho tương lai. Người già và các trẻ nhỏ là tương lai của một dân tộc. Thông thường, người ta làm sao để loại bỏ hai hạng người này? Đối với trẻ nhỏ thì cho chúng ăn kẹo hay dỗ ngọt chúng bằng các trò vui. Còn đối với những người già thì không để cho họ nói năng gì nữa. Ta cứ làm mà không cần đến sự góp ý của họ. Nại lý do vì họ đã lớn tuổi, đã già rồi. Và cám dỗ khác nữa của giáo hội là các môn đệ của Chúa muốn tiến bước với một giáo hội chỉ được tổ chức cách chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng Đức Thánh Cha nhận định rằng, một giáo hội như thế không thể tiến tới được nếu chỉ nghĩ đến một giáo hội như một tổ chức chuyên nghiệp, thì giáo hội sẽ trở thành một giáo hội đầy những tranh quyền, một giáo hội có những đố kỵ giữa những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và một giáo hội lo nghĩ đến nhiều chuyện khác. Những hội họp, các bài diễn văn, các chương trình, dù cần thiết nhưng chúng không phải là những điều quan trọng sống chết của giáo hội. Chúng không phải là những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa là đây, như được tiên tri Zacharia nói trong bài đọc thứ nhất thánh lễ hôm nay. Đó là những lời, các ông bà lớn tuổi cầm gậy sẽ ngồi nơi các ngã đường thành Jerusalem, và thành sẽ đầy những trẻ nhỏ nô đùa trên các đường phố. Đó là hình ảnh nói lên niềm vui và sự bình an Thiên Chúa mang đến. Giải thích sau đó cho giới báo chí về những lời trên của Đức Thánh Cha, Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, nên hiểu những lời trên của Đức Thánh Cha trong ánh sáng của cuộc họp của Đức Thánh Cha với Ủy ban Tám Vị Hồng Y Cố Vấn từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ bất thường giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tiến sĩ Eugenio Scanfari do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các bạn trẻ thất nghiệp, đó là một trong những sự ác của thế giới chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố như vậy trong cuộc đối thoại vẫn còn được tiếp tục giữa ngài và Tiến sĩ Eugenio Scanfari. Cuộc đối thoại đã diễn ra tại Vatican ngày 24 tháng 9 vừa qua, sau bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho tờ nhật báo La Repubblica và sau một cú điện thoại mà Tiến sĩ Eugenio Scanfari tuyên bố là không bao giờ có thể quên được. Tiến sĩ Eugenio Scanfari kể rằng, đúng 2 giờ 30 sau trưa, điện thoại của tôi reo lên và tôi nghe giọng nói hơi hốt hoảng của cô thư ký của tôi. Giáo hoàng đang ở đầu dây bên kia, tôi chuyển máy ngay cho ngài đây. Vẫn còn đang ngỡ ngàng, tôi đã nghe ngay giọng nói của Đức Thánh Cha từ đầu dây bên kia. Xin chào, tôi là Giáo hoàng Francisco đây. Xin kính chào Đức Thánh Cha, tôi có hơi bối rối. Việc ngài gọi cho tôi quả là điều nằm ngoài mong đợi của tôi. Tại sao lại bối rối chứ? Ông đã viết thư cho tôi và xin được biết đích thân tôi kia mà. Bản thân tôi cũng muốn như vậy, và vì thế, cú gọi này là muốn chúng ta dàn xếp trước một cuộc hẹn đây. Nào chúng ta thử nhìn vào lịch công việc của tôi xem sao. Thứ tư thì tôi không thể, thứ hai lại càng không, thứ ba, được không? Được. Thời điểm hẹn như vậy có hơi bất tiện đấy, 15 giờ kia mà, liệu có gì bất tiện với ông lắm không? Nếu bất tiện lắm, chúng ta có thể thay đổi qua ngày khác. Thưa Đức Thánh Cha, thời gian sắp xếp như vậy cũng tốt đấy ạ. Vậy thì chúng ta thống nhất với nhau 15 giờ thứ ba ngày 24, tại nhà nghị Thánh Nữ Marta. Ông nhớ phải đi vào qua cánh cửa của Thánh Bộ đấy. Chẳng biết bằng cách nào mà kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi đánh liều nói với ngài. Liệu tôi có thể ôm hôn ngài qua điện thoại được không? Được chứ, tôi cũng ôm hôn ông nhé. Tới đây, chúng ta sẽ đích thân ôm hôn nhau thật sự. Tạm biệt. Tiến sĩ Eugenio Scanfari viết tiếp về cuộc gặp gỡ này như sau. Đức Giáo Hoàng đi vào và đưa tay ra cho tôi. Chúng tôi ngồi xuống. Với nụ cười trên môi, ngài nói với tôi, một trong những cộng tác viên của tôi, vốn cũng biết ông đã nói với tôi rằng ông có ý muốn cải đạo tôi. Và tôi trả lời cách trào lòng. Các bạn hữu của tôi cũng nghĩ rằng chính ngài muốn cải đạo tôi. Đức Giáo Hoàng vẫn cười và trả lời tôi, chủ trương cải đạo người khác là một điều vô nghĩa nhất trong những điều vô nghĩa. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều cần là phải biết mình, lắng nghe mình và làm lớn lên sự hiểu biết của chúng ta về thế giới đang bao quanh chúng ta. Cứ sau một cuộc gặp gỡ nào đó là tôi lại cứ ước mong sao có thêm được một cuộc gặp gỡ khác nữa. Bởi vì những tư tưởng mới bùng trỗi dậy và người ta lại khám phá ra những nhu cầu mới. Điều đó quả thật quan trọng, biết mình, lắng nghe mình. Mở rộng ra thêm quảng trường tư duy của mình. Thế giới vốn được rảo qua bởi những con đường tiến đến gần rồi lại tách xa, nhưng quan trọng là những con đường đó đều dẫn đến sự thiện hảo. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng cho rằng, những sự dữ nghiêm trọng nhất hiện nay đang làm tác hại đến thế giới, đó là nạn thất nghiệp nơi giới trẻ và nỗi cô đơn vì bị bỏ rơi mà những người già đang gánh chịu. Người già thì cần đến những chăm sóc và có người ở gần bên cạnh, còn người trẻ thì cần có công ăn việc làm và niềm hy vọng, nhưng họ chẳng có gì cả, và vấn đề nằm ở chỗ vì quá độ thất vọng và chán nản, họ chẳng còn tìm kiếm gì những điều đó nữa. Người ta đã trị bức họ đến tận cùng, chỉ còn cái hiện tại trước mắt mà thôi. Không quá khứ, không tương lai, không mơ ước, thì lấy gì để mà xây dựng một dự phóng, một tương lai, một gia đình? Liệu người ta có thể tiếp tục được như vậy hay không? Theo tôi, đó là vấn đề cấp bách nhất hiện nay mà giáo hội phải quan tâm. Đối với Đức Giáo Hoàng, vấn đề này không chỉ liên quan đến các quốc gia, các chính phủ, các đảng phái, các nghiệp đoàn, mà còn liên quan đến cả giáo hội, và nhất là giáo hội, bởi vì tình cảnh này không chỉ làm thương tổn đến thể xác thôi, mà còn cả tâm hồn nữa. Giáo hội phải cảm nhận ra được mình có trách nhiệm đối với cả tâm hồn lẫn thể xác. Giáo hội vốn ý thức điều đó trên một quy mô rộng lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi vẫn thích giáo hội còn phải dấn thân nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Đó không phải là vấn đề duy nhất mà chúng ta phải đối diện với, nhưng đó là vấn đề khẩn trương nhất và nguy kịch nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây, và một thời sự thứ ba tới sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về đề tài nền tảng của việc tân phúc âm hóa. Khi đến trần gian ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta thông phần sự sống của Thiên Chúa để biến đổi bộ mặt trái đất và làm nên một thế giới mới. Mặc khải của người không chỉ làm chúng ta được thừa hưởng ơn cứu độ, mà còn biến chúng ta thành những sứ giả và những chứng nhân. Để chu toàn nhiệm vụ này, Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh đem lại hiệu quả cho công việc loan báo tin mừng của chúng ta trên khắp thế giới. Đây từng là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu Thiên Khải khi họ chứng kiến lời Thiên Chúa lan rộng nhờ việc rao giảng và chứng tá. Xét về phương diện thời gian, cuộc rao giảng tin mừng đầu tiên đã bắt đầu vào ngày lễ hiện xuống. Khi các tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đang khi các ngài tụ tập lại với nhau để cầu nguyện cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Như thế, Đức Maria, người mà Tổng lãnh Thiên Thần chào là đầy ân phúc, đã hiện diện trong cuộc rao giảng tin mừng của các tông đồ. Và mẹ tiếp tục hiện diện ở bất cứ nơi nào mà những người kế nhiệm các tông đồ đang nỗ lực rao giảng tin mừng. Tân phúc âm hóa không có nghĩa là một tin mừng mới, bởi vì Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi. Đúng hơn, tân phúc âm hóa là một câu trả lời thích hợp cho những dấu chỉ thời đại, cho những nhu cầu của loài người và các dân tộc thời nay, và cho các bối cảnh văn hóa mới, nơi chúng ta bộc lộ căn tính con người mình, và là nơi chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cho hiện hữu của mình. Vì vậy, tân phúc âm hóa có nghĩa là cổ vũ một nền văn hóa bén rễ sâu hơn trong tin mừng, có nghĩa là khám phá ra con người mới trong chúng ta nhờ Thánh Thần mà Chúa Kitô và Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh rằng một cuộc tân phúc âm hóa có nghĩa là đốt cháy lên trong chúng ta sức bật của Hội Thánh thời kỳ đầu, và để mình được tràn đầy nhiệt huyết của việc rao giảng tin mừng của các tông đồ theo sau biến cố hiện xuống. Chúng ta phải làm sống lại nơi mình niềm xác tín nóng bỏng của Thánh Phaolô khi Ngài thốt lên: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Thư thứ nhất Côrintô, chương 9, câu 16. Niềm đam mê này sẽ không thể không khơi dậy nơi hội thánh một ý thức mới về hoạt động truyền giáo. Một nhiệm vụ không thể khoán trắng cho một nhóm các chuyên gia, nhưng phải là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Những ai đã thực sự gặp Chúa Kitô thì không thể giữ lấy người cho chính mình mà phải loan báo về người. Cần có một cuộc sống tông đồ vươn ra ngoài, được sống như một sự cam kết hàng ngày của các cộng đoàn và các tập thể Kitô giáo. Chúng ta đang đứng trước những tình hình cho thấy những thay đổi hàng loạt thường gây nên hốt hoảng, sợ hãi. Những tình hình này đòi có một tầm nhìn mới, giúp chúng ta hướng tới tương lai với đôi mắt đầy hy vọng, chứ không phải với những giọt nước mắt của tuyệt vọng. Là hội thánh, chúng ta đã có tầm nhìn này rồi, đó là vương quốc Thiên Chúa sẽ đến, đã được Chúa Kitô loan báo và mô tả cho chúng ta bằng những dụ ngôn. Vương quốc này đã được truyền thông cho chúng ta qua lời rao giảng của Người, và nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Người. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cảm thấy không thể cụ thể hóa tầm nhìn này. Nói khác đi, không thể biến nó thành của mình và truyền sự sống cho nó vì lợi ích của chúng ta và những người chúng ta gặp hàng ngày, và không thể biến nó thành nền tảng cho đời sống giáo hội và mọi hoạt động mục vụ của hội thánh. Về phương diện này, Công đồng Vaticano thứ hai và các giáo hoàng sau Công đồng đã rõ ràng đề ra một ưu tiên trong kế hoạch mục vụ của hội thánh cho hiện tại và tương lai. Một cuộc tân phúc âm hóa nghĩa là một cuộc loan báo mới về sứ điệp của Chúa Giêsu, sứ điệp đem lại niềm vui và giải phóng chúng ta. Ưu tiên này có thể là nền tảng cho tầm nhìn rất cần thiết này, tầm nhìn của hội thánh đang rao giảng tin mừng. Điểm xuất phát của bản văn này và bây giờ là nhiệm vụ được trao cho chúng ta. Toàn thể tiến trình phân định mà chúng ta phải thực hiện đều nhắm vào việc khắc sâu tầm nhìn này trong tim chúng ta, trong tim từng người một và trong tim các giáo hội của chúng ta để phục vụ thế giới. Chúng ta hãy tiến bước vào cuộc tân phúc âm hóa với tinh thần phấn khởi. Chúng ta sẽ học được niềm vui dịu ngọt và an ủi của việc rao giảng tin mừng, cả khi việc rao giảng xem ra giống như một hạt giống gieo trong nước mắt. Chớ gì đối với chúng ta giống như đối với Gioan Tẩy Giả, Phêrô và Phaolô, cũng như các tông đồ khác và biết bao nhà truyền giáo xuất sắc trong suốt lịch sử hội thánh. Niềm vui này là một sự phấn khởi mà không một ai hay một điều gì có thể dập tắt nổi. Chớ gì nó là niềm vui to lớn của đời sống tận hiến của chúng ta, và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang đi tìm, đôi khi trong lo âu, đôi khi trong hy vọng, có thể nhận lãnh tin mừng không phải bởi những người rao giảng chán nản, thất vọng, thiếu kiên nhẫn hay lo âu, nhưng bởi những thừa tác viên tin mừng có đời sống cháy bừng lửa nhiệt tình, những người đã nhận được niềm vui từ Chúa Kitô trước và sẵn sàng hy sinh mạng sống để nước Thiên Chúa được rao giảng và hội thánh được thiết lập giữa thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội, việc so sánh Đức Maria với bà Eva đã bắt đầu trong các thế kỷ đầu tiên với kiểu giải thích của trường phái Ngộ Đạo. Thật thế, trong tác phẩm Mạo Thư Phúc Âm của Thánh Philippe thuộc thế kỷ thứ hai, người ta tìm thấy kiểu diễn tả như sau. Adam đã được làm ra bởi hai trinh nữ, thần khí và đất trinh nữ. Vì thế Đức Kitô đã được sinh ra bởi Đức Nữ Trinh để chuộc tội đã xảy ra thời ban đầu. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là bút tích của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Xem ra Thánh Justino Tử Đạo là người đầu tiên so sánh Đức Maria với bà Eva một cách rõ ràng. Trong tác phẩm đối thoại với Trifonte, Thánh Nhân viết như sau. Nếu qua Đức Trinh Nữ mà Chúa Kitô đã làm người, và trong chương trình mà qua cùng con đường từ đó sự bất tuân phục sinh ra bởi con rắn đã có nguồn gốc, thì giải pháp cũng được tìm thấy nơi đó. Thật ra Eva đã đồng trinh và đã không bị tàn tạ khi nàng đã tiếp nhận trong cung lòng mình lời đến từ con rắn và đã đẻ ra sự bất tuân phục và cái chết. Trái lại, Đức Trinh Nữ đã thụ thai đức tin và niềm vui khi thiên thần Gabriel báo tin vui cho người rằng thần khí Chúa sẽ đến trên tôn nương và quyền năng của đấng tối cao sẽ phủ bóng trên tôn nương, và đấng thánh sinh ra từ tôn nương sẽ là con Thiên Chúa. Khi đó Đức Maria thưa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Chỉ có sự song song giữa Eva và Đức Maria trong nghĩa các vị đồng trinh không bị tàn úa và tiếp nhận một lời nói, nhưng các việc còn lại thì trái ngược nhau. Một đàn Eva tạo ra sự bất tuân phục và cái chết, đàn khác Đức Maria thụ thai đức tin và niềm vui. Đức Kitô làm người bởi phép Chúa Thánh Thần. Như thế, việc diễn tả một cách rõ ràng đầu tiên này được khởi hành từ biến cố truyền tin, chương trình kín ẩn của Thiên Chúa quan phòng, hơn là các ám tỷ và các đối nghịch tạo ra điểm nòng cốt của vấn đề. Thiên Chúa là đấng khiến cho giải pháp đi qua cùng con đường nơi sự bất tuân phục đã bắt nguồn, bởi vì sự đối chọi giữa Eva và Đức Maria được bổ túc bởi sự đối chọi giữa con rắn và thiên thần Gabriel, cả hai đều được nhắc tới một cách rõ ràng. Với giáo phụ Ireneo, đề tài so sánh giữa bà Eva và Đức Maria không những trở thành quan trọng và rõ ràng hơn mà cũng chiếm được một quy chế thần học nữa. Việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria không chỉ là một so sánh đơn thuần, mà là kết quả hầu như cần thiết của một tư tưởng nòng cốt. Đó là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa không phải chỉ là một việc sửa chữa lại công trình đầu tiên. Nó là việc bắt đầu trở lại từ đầu, một cuộc tái sinh qua Chúa Kitô là đầu, là thủ lãnh, một việc quy tụ mọi thụ tạo nơi Chúa Kitô. Trong việc canh tân triệt để ấy, mỗi một thành phần đã bị hư hoại trong việc sa ngã lại được tái tạo một cách triệt để. Việc quy tụ muôn loài dưới quyền thủ lãnh của Chúa Kitô là một đề tài thần học của Thánh Phaolô trở thành mạch nối tiếp. Đây là một đề tài mới mẻ mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Sự dữ xảy ra vào thời khai nguyên được giải quyết với một mạch nối tiếp ngược lại. Đức Kitô nhắc nhớ tới Adam, thập giá nhắc nhớ cây sa ngã. Trong tổng thể đó, Đức Maria gợi nhớ tới Eva và chiếm một chỗ hàng đầu. Theo Thánh Ireneo, vai trò của Đức Maria cần thiết cho luận lý chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và vì thế việc đối chiếu Eva với Đức Maria bắt đầu với một chuỗi hiệu quả táo bạo và gây đảo lộn tới độ các dịch giả tránh né nó. Học giả Sanyak dịch là nối kết chặt chẽ. Không, nó không phải chỉ là một nối kết đơn sơ được diễn tả ra, nhưng là một hậu quả mà trong nền thần học lịch sử và nhân chủng của Thánh Ireneo, nó mặc lấy một loại cần thiết, sự cần thiết phải lấy lại hay phải quy tụ mọi sự trở lại trong Chúa Kitô. Hậu quả là người ta tìm thấy Đức Maria, trinh nữ vâng phục, Eva còn trinh bất tuân phục, và như thế trở thành cho chính mình và cho toàn nhân loại lý do của cái chết. Từ Đức Maria tới Eva có việc lập lại lộ trình luân lưu ấy, bởi vì không có cách thế khác để tháo cởi điều đã bị cột buộc, nếu không phải là bắt đầu trở lại trong hướng ngược chiều các nút thắt của dây ràng buộc. Chính vì thế Thánh sử Luca đã bắt đầu gia phả từ Chúa Giêsu và lần lên cho tới Adam, bằng cách cho thấy rằng việc sinh ra không bắt đầu từ các tổ tiên của Chúa Giêsu rồi xuống tới người, nhưng từ Chúa Giêsu lên cho tới các tổ tiên, theo việc sinh ra trong tin mừng cuộc sống. Và như thế sự bất tuân phục của bà Eva đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của Đức Maria, bởi vì điều mà bà Eva đồng trinh cột buộc với sự không tin của mình, thì Đức Maria đã tháo cởi với đức tin. Văn bản được khai triển như một chuỗi các hiệu quả, do đó tại sao việc quy tụ của Chúa Kitô lại lên cho tới đằng sau thời gian, lật ngược gia phả để chữa lành nó cho tới nguồn gốc của nó, và như thế sự bất tuân phục của bà Eva được Thánh sử nhắc tới hai lần đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của Đức Maria. Như vậy, điều đã bị cột buộc bởi sự bất tín đã được tháo cởi bởi đức tin theo nguyên lý của việc luân lưu trở lại, diễn tả sinh hoạt năng động của việc thâu tóm trở lại. Điều này xác định hậu quả, qua đó Đức Maria được gọi là nguyên do của sự cứu rỗi đối với toàn nhân loại, như Eva đã là nguyên do cái chết của toàn nhân loại. Ở nơi khác, người ta chỉ gặp một tiếng vâng đơn sơ của sự phát triển này. Như nhân loại bị cột buộc vào cái chết bởi một trinh nữ, nó cũng được cứu thoát bởi một trinh nữ. Theo cái luận lý của việc luân lưu trở lại ấy, Đức Maria được Thánh giáo phụ Ireneo gọi là trạng sư của Eva, và tước hiệu này được lấy lại trong tác phẩm Epideisis, còn lưu truyền trong tiếng Armeni. Bởi một trinh nữ bất vân phục mà con người bị đánh trúng, ngã xuống và chết. Cũng thế, nhờ đức trinh nữ đã vâng phục lời Thiên Chúa mà con người đã tìm lại được sự sống. Đó đã là điều chính đáng và cần thiết sự kiện Adam được tái tạo trong Chúa Kitô, để cái phải chết bị thu hút và nuốt chửng bởi sự bất tử, và Eva đã được tái tạo trong Đức Maria, hầu cho một trinh nữ trở thành trạng sư của một trinh nữ, xóa bỏ và hủy diệt sự bất phục tùng của một trinh nữ với sự vâng phục trinh nữ của người. Sức mạnh của việc so sánh giữa Eva và Đức Maria mà Thánh Ireneo dùng sẽ không bao giờ bị vượt thắng. Điều cần phải hiểu một cách rõ ràng để tiếp nhận sự phát triển này, đó là nó không chỉ là một sự tương đương đơn sơ hay đối chiếu giữa hai hình ảnh, bằng cách lạm dụng các tương đương và các đối kháng. Hai đề tài Eva và Maria được hiệp nhất với nhau bởi một đề tài thứ ba là chương trình của Thiên Chúa. Eva đã tạo ra một phác họa nhân chủng của phụ nữ. Đức Maria là việc tu sửa và hoàn hảo chương trình đã thất bại. Chương trình nhân chủng của Thiên Chúa không chỉ giới hạn nơi bà Eva và Đức Maria. Chính trong viễn tượng nhân chủng, chúng ta sẽ tìm thấy các song song khác nữa về bà Eva, với linh hồn Kitô cũng như với giáo hội trong nghĩa tập thể, và như với các phụ nữ riêng rẽ khác nhau như Maria Magdalena, bà vợ ông Giốp, vân vân. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng đề tài bà Eva không phải là đề tài có tính cách thánh mẫu học. Đức Maria có chỗ của người trong một tổng thể rộng rãi hơn, mà ở ngoài tổng thể đó thì đề tài sẽ bị hư hỏng. Một cách trái nghịch, công thức Eva mới đã không được chế ra cho Đức Maria, nhưng là cho bà vợ của ông Giốp đã xúi ông phạm tội nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh. Bà là Eva mới, nhưng ông Giốp không phải là Adam mới. Và bà Magdalena gợi lại hình ảnh bà Eva trong nghĩa tích cực như Đức Maria. Chính trong viễn tượng này, cả hai sự song song chính Eva Maria và Eva giáo hội phát triển trên các đường nét khác nhau. Theo các giáo phụ đã khai triển các đề tài này, Đức Maria gợi lại vai trò của bà Eva vào thời sa ngã phạm tội và sửa chữa lại sự không vâng lời của bà với sự vâng phục của mẹ. Giáo hội nhắc lại vai trò của bà Eva trước và sau khi phạm tội, vợ của Adam, sự trợ giúp của ông và với ông, mẹ của các sinh linh. Từ từ người ta sẽ nhận ra nơi Đức Maria tất cả các khía cạnh vai trò của bà Eva và vài khía cạnh được dành cho giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc Thầy cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hòa, giữ cho niềm tin che bước được xa. Hạnh phúc Thầy cho những ai sống theo lời Người, sống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Tại một làng chài ven biển, có ông lão nghèo sống với một cháu trai nhỏ. Hằng ngày hai ông cháu cùng ra biển đánh cá để kiếm sống. Đêm qua ông cháu may mắn trúng một mẻ lớn. Đứa cháu nhỏ nói với ông: "Thưa ông, bây giờ ông về nhà nghỉ đi để cháu mang cá này giao cho người ta rồi về ngay." Đêm hôm sau, ông vẫn gắng gượng ra khơi. Trước khi đi, ông dặn đứa cháu nhỏ: "Đêm nay sóng lớn quá, cháu ở nhà đi, một mình ông ra khơi được rồi. Nếu sóng lớn, ông sẽ về sớm." Đứa cháu trai đáp: "Không đâu ông, cháu không để ông ra khơi một mình, cháu sẽ đi cùng ông." Cơn mưa kéo đến, khiến sóng gió càng thêm dữ dội. Đứa cháu nói với ông: "Hôm nay chúng ta không gặp may rồi, cháu đã quăng hai mẻ lưới mà chưa bắt được gì." Ông lão nói thêm: "Đêm nay có gì không ổn, sắp có bão to rồi. Cháu mau thu lưới rồi về thôi." Chợt đứa cháu nhỏ kêu lên: "Ông ơi, nguy to rồi, cháu không xác định được phương hướng, sóng cuốn mất chiếc đèn bão của chúng ta rồi. Biết là mắt mình cũng không nhìn rõ, nhưng ông lão vẫn trấn an đứa cháu và dốc hết sức lực chèo về hướng tay phải. Bỗng đứa cháu reo lên: "Ông ơi, sắp tới bờ rồi. Cháu nhìn thấy đèn rồi ông ạ." Trời tối như vậy, đèn thì không có, mắt ông lại kém, sao ông lại xác định được phương hướng như vậy? Bây giờ ông lão ôn tồn nói: "Bởi vì trong lòng ông còn có một ngọn đèn của tình yêu thương. Trong cuộc sống có những lúc chúng ta mất phương hướng và gặp khó khăn. Đừng nản lòng và nhất định phải giữ ngọn đèn trong tim. Nếu ngọn đèn trong tim vẫn sáng, chúng ta sẽ về đến bến bờ bình an." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hai ông cháu đánh cá phần nào minh họa cho thấy con người cần có niềm tin và tình yêu để vượt qua những khó khăn thử thách. Con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy đến. Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng cũng có những chỗ gồ ghề đầy sỏi đá, có chỗ lầy lội khó đi, sông rộng, núi cao, có thể là những chướng ngại của thiên nhiên cản trở bước tiến của con người. Nhưng với niềm tin và lòng kiên nhẫn, người ta có thể vượt qua được tất cả. Trong đời sống đạo, có lúc chúng ta sẽ phải đối đầu với những khó khăn thử thách, hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Người sẽ nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng thiêng liêng. Thiên Chúa không để chúng ta chiến đấu đơn côi một mình. Nếu chúng ta biết cầu xin, Người sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm để chế ngự mọi nỗi sợ hãi. Với tất cả lòng yêu mến và kỵ dựa vào ơn Chúa, thì những khó khăn thử thách sẽ trở thành cơ hội để chúng ta tôi luyện chính mình trưởng thành hơn. Để có niềm tin vững chắc, chúng ta cần phải có lòng khát khao và phải cầu nguyện không ngừng. Lời cầu nguyện giúp chúng ta thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi mà can đảm dấn bước. Thiên Chúa cho phép chúng ta gặp thất bại, nhưng không cho phép chúng ta nản chí và đánh mất niềm hy vọng. Lời cầu nguyện ví như chút dầu thắp sáng ngọn đèn đức tin trong tâm hồn chúng ta. Ở đó, ta lắng nghe tiếng Chúa khuyên dạy, nương tựa nơi Chúa, ta có thêm sức mạnh mà tiến bước. Lạy Chúa là nguồn ánh sáng, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa tình yêu nồng nàn, để chúng con can đảm vững bước trên đường tìm kiếm chân lý, hầu đạt tới nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.
Cho những ai biết nghe lời người, sống đời sống an hòa, giữ cho tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay, cho những ai sống theo lời người, sống đời vì tha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.